thỉnh đại chúng chắp tay niệm Phật cầu gia đình.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay là ngày 5 tháng 6 2022, thì chúng ta có một cái buổi họp ở đạo tràng Trúc Lâm Thái Tuệ, tức là chúng ta cũng nghỉ học lâu rồi bởi vì những cái dịch bệnh. Thì hôm nay chúng tôi cũng có dịp trở về chùa Pháp Hỷ cùng chia sẻ chút ít Phật pháp cùng quý Phật tử. Thì hôm nay chúng ta học qua một cái phần của, tôi lấy cái tựa đời là Trúc Lâm Phật Vàng Vườn Thiền Trên Đất Việt. Sở dĩ mà tôi lấy cái đề tài này là vì vào khoảng thế kỷ 12-13 là ở Việt Nam mình cũng có nhiều cái dòng thiền, nhưng mà đặc biệt nhất là sơ tổ Trúc Lâm dung nhiếp ba dòng thiền chính, tức là Tỳ Ni Đa Lu Chi, Vô Ngôn Thông và Thảo Đường. Thì ngài nó phát triển lên một cái dòng thiền, tức là dòng thiền Trúc Lâm Yên Tử. Thì trước khi mà chúng ta đi vào cái phần chính trong cái phần tham vấn của sơ tổ Trúc Lâm, thì chúng ta học sơ qua cái tiểu sử của sơ tổ Trúc Lâm. Ở đây thì quý Phật tử học qua sư ông Trúc Lâm nhiều rồi, sư ông cũng chia sẻ về cái vấn đề của tiểu sử cổ tổ. Nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu kỹ thì tôi chia ra chín phần quan trọng nhất của cuộc đời của sơ tổ Trúc Lâm. Tức là phần thứ nhất là quý Phật tử thấy rằng ngài là con trưởng vua Trần Thánh Tông, hoàng hậu Nghiên Thánh. Tức là ngài sanh ra trong một cái dòng dõi gọi là quý tộc. Để chúng thấy lạ một điều là những vị mà vua, thường thường làm vua là rất là khó đi tu, phải không? Mình coi các lịch sử thời phong kiến, bây giờ để chúng nghiệm lại coi. Hệ như nhà mình mà cái người mà giàu có một chút thôi, nói mà đi mà ăn chay trường thôi cũng khó rồi, đúng không? Không chi là đi mà đi xuất gia càng khó nữa. Thì như vậy đại chúng nhớ lại mà cái câu chuyện mà tiền thân của Bồ Tát Địa Tạng á, ngài sanh ra trong một cái con của một vị vua á, thì khi mà ngài đến thầy học đạo đó, thì cái vị thiền sư đó nói như thế này: nếu ông mà không có cái nguyện lực lớn á, ở trong cái bánh xe lửa làm sao mà xuất thế, không? Thế hệ như mình thấy mình với cặp mắt thường của mình á, thì mình thấy sanh trong nhà quý tộc thì sướng, đúng. Với cặp mắt của các bậc giác ngộ, mình sanh trong nhà quý tộc đó là rớt trong cái dòng lửa. Tại sao? Đó là lửa tam giới ra không được, bây giờ trong đó vui say á. Để chúng nhớ câu chuyện mà kinh Pháp Hoa Đức Phật ví dụ như là ở trong nhà lửa, rồi Phật mới dụ mình đi ra đi, cái ông trưởng giả ông dụ ra để mà ông cho xe đó, không xe hư xe nai rồi xe trâu trắng, mà các con ông thì dụ cách mấy cũng vui chơi trong nhà lửa. Mà đến khi mà nhà nó sắp đổ rồi mới quảng hồn nhảy ra. Thì những vị mà giác ngộ thấy mình ở trong cái cảnh giàu sang sung túc á, mà đi xuất gia là phải đại nguyện đại lực lớn lắm. Thì đây là sơ tổ Trúc Lâm á, ngài sanh trong một dòng dõi gọi là quý tộc. Tức là ngài là đời thứ ba. Trước là vua Trần Thái Tông là ông nội, kế là người cha tức là ông vua Trần Thánh Tông. Đó là cái điểm đặc biệt thứ nhất là chúng tôi sơ lược qua thôi. Cái điểm thứ hai nữa là lúc còn nhỏ, tức là ngài hâm mộ thiền tâm từ lúc nhỏ, từ lúc mà 7-8 tuổi chứ không phải là lớn, phải không? Mà cho nên lớn hơn một chút xíu nữa là khoảng 14-15 tuổi á, vua cha tức là ông vua Trần Thánh Tông, ông thấy người con hâm mộ á, thì ông mới gửi đến chỗ nào mà học thiền đầu tiên ai biết không? Giờ bài à. Tệ Trung Thượng Sĩ đó là người thầy đầu tiên nhất để mà học đạo. Thì chúng ta qua cái điểm này mình thấy là ngài nếu mà không có cái túc duyên á, phải không, gọi là không có hạt giống bồ đề, không có chủng tử sẵn á, thì làm gì mà lúc còn nhỏ đã hâm mộ thiền tâm rồi. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng á, tổ Nam Nhạc Hoài Nhượng mà khi mà truyền pháp cho Mã Tổ rồi đó, thì ngài có một bài kệ nè, gọi là đất tâm chứa các giống, gạch ước liền nảy mầm. Nếu mà đất tâm mình có cái hạt giống đó rồi đó, đúng không? Chẳng hạn như bây giờ mình có cái tâm Phật rồi đó, thì mình mài dũa thì tâm Phật mới phát huy lên được. Còn nếu mình có mình mài dũa cái máy cũng không được. Để chúng mới hiểu được đó. Có nghĩa là những vị này đã có cái chủng tử, cái duyên á, duyên rồi bây giờ kích thích. Giống như sao Trúc Lâm vậy, mới 9 tuổi lên cái núi Ba Thê tự làm, nghe cái tiếng chuông cái làm bài kệ. Còn mình nghe tiếng chuông sao dững dưng. Cho nên là tại sao mình phải quy tâm bảo, tại sao mình phải học, mình nghe pháp rồi mình tọa thiền để mình gieo á, mình kết cái duyên bồ đề, chứ đợi mai khi mình ra đời cái nó quên chứ không có gì hết á. Cho nên những bậc mà sức trần thượng sĩ á, là từ lúc còn nhỏ rồi người ta có hạt giống đó rồi, phải không? Mà khi mà có hạt giống đó rồi thì chỉ cần á, nhích nhẹ thôi, gợi lên thôi các ta nhớ vậy thôi. Giống như đại chúng nhớ là Lục Tổ Huệ Năng đó, phải không? À, mình nghe suốt không thấy gì hết, mà chỉ ngày nghe một lần thôi ngày biết là ai cũng có tâm Phật đó, ai cũng có tâm Phật đó. Đó, cho nên là khi mà đến Ngũ Tổ Hoàng Nhẫn nói ông là người lãnh nam không có cái tánh Phật á, thì sao làm Phật được, dân mỗi rỡ mà, phải không? Ngài nói là người thì có nam bát, mà Phật tánh thì không có nam bát, bình đẳng. Tức là cái duyên á, cái duyên á, ngộ rất là sâu từ lúc nhỏ của sơ tổ. Rồi thứ ba là năm 16 tuổi được lập làm hoàng thái tử, ngài cố từ nhường ngôi lại cha em, tức là Đức Việt. Đại chúng mà nghiên cứu lịch sử từ đông sang tây, từ Á sang Âu, ai mà lên ngôi hoàng tử rồi đều thích đều mừng hết á. Mà không những không lên được còn tìm cách cố giết nữa. Chẳng hạn như mình thấy là vào cái thời nhà Đường á, phải không, người ta gọi là Lý Thế Dân là một cái người là hâm mộ Phật pháp, là phải nói là có cái chủng duyên á, mà không được lập làm hoàng thái tử, mà ông phải ra tay ông giết người anh mình và người em. Bởi vì người anh á, Kiến Ninh á, được lập làm hoàng thái tử, ông là cái người giữa cho nên là không được, cho nên ông phải tìm cách để mà giết, thấy không, ghê không? Cho nên sau này á, sơ tổ Trúc Lâm ngộ đạo rồi, ngài làm cái bài kệ gì ai thuộc không? Từng này mà ngẫm ta lại xá ta, đắc ý công lầm cười riêng ha hả, công danh chẳng trọng phú quý chẳng màng, tần hán xưa kia xem đà nhàn hạ. Tức là ông vua Tần Thủy Hoàng, ông tính là ông để ông nhường ngôi lại cho người con cả ông, nhưng mà người con dưới không có chịu, tìm cách để mà giết nhà Tần nhà Hán. Thì dầu cho ông là cái gì đây nữa, ông cũng là cái người hèn hạ, bởi vì tranh giành ngôi báo. Còn riêng tổ không còn, tổ coi cái ngai vàng như đôi dép rách, bỏ dứt phát trên mình. Tại sao mình phải học thiền của tổ? Mà có lý do, phải không? Tại sao mình phải học thiền? Từ nên mình coi lần lần mới thấy rất là hay. Phải nói là tôi từ khi mà tôi nghiên cứu sách đời sách đạo rồi, đúng là thiền phái Trúc Lâm là đúng mức, không có một cái không có một cái tôn giáo nào và không có một cái nhìn nào bằng cái tinh thần của nhà thiền, nhìn sâu, tổ nhìn rất là sâu. Cho nên nhường ngôi lại cho em. Tại sao ngài nhường gì? Tại sao ngài nhường ai biết? Tại sao ngài nhường? Đại chúng mình nãy giờ tôi nói cái thời phong kiến nào ai cũng tranh giành ngôi báo hết, ai cũng tranh giành hết. Và từ bên Ấn Độ luôn nha, Ấn Độ là tranh giành ngôi báo đến nỗi mà giết ông cha mình là ai? Ai nhớ không? Là ông vua Xà Thế, ông vua A Xà Thế, ổng là hoàng thái tử rồi, trước sau rồi ổng lên làm vua. mà ông tìm cách ông giết cha mình, tức là Tần Bà Sa La, để ông lên ngôi. Thì như vậy cái ngôi hoàng đế này ông thích đó. Thích không? Mình thích không? Đại chúng thích không? Bởi vì khi ông cái thời phong kiến là ông vua gọi là tới hội là một hô thì bá ứng, phải không? Mà cái thời đó mà ông muốn giết ai giết, ông cho sống ai sống, quyền lực trong tay ông vua trên ai cũng thèm hết đó. Người ta dùng cái từ là thèm khát ngôi vàng, như là giống như là cái người mà nghiện ma túy gì đó, chứ không phải. Cho nên mới tìm cách giết nhau. Mà ngược lại là cái dòng dõi nhà chồng mình càng đập càng khâm phục, chứ không phải chuyện thường đâu. Đó. Cho nên qua cái câu chuyện này á, nhiều khi á, hỏi mình thèm cái mình lắc đầu là tại vì mình ở ngoài cuộc. Nhớ nha, mình ở ngoài cuộc. Để kể câu chuyện vui cho nghe. Có một cái anh chàng này, anh về nhà, tự nhiên anh thấy là người vợ đánh đứa con. Ha, người vợ đánh đứa con, anh thấy bất nhẫn quá. Anh mới nói như thế này nè, anh nói nè, lần sau mà dạy con á, là phải nói từ từ cho nó nghe. Mà nói nó hiểu rồi đó, thì chỉ kêu nó quỳ thôi chứ không được nó đánh. Đó, ông nói xong cái ông đến đó, ông ăn cơm. Mà khi mà ăn cơm là ông thích canh này lắm, cái ông uống hết là hai chén canh rồi ông mới ăn cơm. Thì bà vợ bà nói một câu nè, ông biết mà tại sao tôi đánh nó không? Không, tại vì mà khi tôi nấu nồi canh rồi tôi bắt xuống á, nó tiệm đó, tiệm trong nồi canh á. Ông nghe như thế rồi ông kêu lo ra, bà đừng đánh, để tôi đánh cho nó. Khó như vậy đó. Qua câu chuyện này có nghĩa là cái người vợ ở trong cuộc, còn ông chồng ở ngoài cuộc đâu có biết gì đâu, phải không? Cho nên cái người mình mà ở trong cuộc là mình không thèm ngôi báo thì mới đúng. Còn bây giờ mà nói mình không thèm ngôi báo, mình lắc thì chỉ vui thôi. Bởi vì mình là dân thường, mình chưa ở trên cái chỗ đó, thấy không? Cho nên mà người ở trong cuộc mà ta không thèm xả bỏ quý. Cho nên á, tại sao mà ông ngài Phật Đồ Chừng á, ngài nói á, ông vua á, thấy không? Ông vua ông giữ giới á, một ngày bằng dân thường năm. Ông vua ông ăn chay một ngày bằng dân thường ăn 10 năm. Tại sao? Tôi ăn chay trường vì tôi nghèo quá, tôi không có tiền. Tôi không có tiền ăn gà, ăn đủ thứ hết. Mà nghèo đến mức độ mà không có tiền mua nước mắm luôn, mua nước tương thì chưa chắc. Đúng không? Còn ông vua ông có đầy đủ hết là mà ông ăn chay trường là mới đúng á. Mới đúng là gọi là bậc thượng. Để chúng hiểu điểm đó. Cho nên cái người mà nhà giàu mà ta giữ giới mà ăn chay trường á, là hơn cái người nghèo cái chỗ đó đó. Hiểu không? Cho nên là có những cái tôn giáo ta nói như thế này nè. Cái người mà lên được thiên đường á, thì giống như con cừu nó chui qua cái lỗ kim. Cái người mà giàu mà có mà sung túc mà lên được thiên đường á, khó lắm. Phải không? Như vậy qua cái phần là để chúng ta thấy được rằng ngài ở trong một cái địa vị sung túc đầy đủ hết, mà ngài gì quẳng đường lại hết, không có cần. Vì sao? Cái phần thứ ba chúng ta sẽ thấy nè. Đi sống trong cảnh giới nhung lụa nhưng mà tâm vẫn thích đi tu. Đó, thấy không? Đó, chúng mình thích đi tu không? Ai giơ đi lên? Ai thích? 1, 2, xong đi. Thích đi xong đi. Đâu ai cản đâu. Các thiền viện này, Linh Chiếu, Phổ Chiếu, Nguyên Chiếu, rồi bây giờ Chí Đức Ni, ai cũng cần người hết. Ai cũng cần người, sao mình đi. Đó. Dạ vậy bây giờ thiền viện tôi nè, tôi định cất lên là cho mấy người lớn tuổi đi, từ 90 tuổi trở lên. Ra đi, tôi nuôi hết luôn. Tôi nuôi hết luôn, không có làm gì hết. Sáng là chỉ là đi bờ hồ ngắm cảnh thôi, ai ra. Không chịu ra đâu. Đó, tôi xây sẵn rồi đó. Không ra đi. Nói chơi thôi chứ. Đó, có người mình nói chơi vậy thôi chứ. Đó, tôi vừa rồi đã có cái anh này anh đến nè. Anh đến cái anh thấy thiền viện tôi cũng yên tĩnh, tôi nói ra đi. Cái anh rồi anh ra. Ở thất gỗ đàng hoàng đã để chúng ra. Thất gỗ tôi mới cất ở gần bờ hồ đàng hoàng, anh nói thôi cảnh này là ở chết đến chết luôn. Đã đến chết luôn. Mà mới ngày thứ ba cái anh bắt điện thoại lên. Má hả? Má sao rồi? Trời ơi con mới đi 3 ngày má bệnh rồi, cái anh lên xin phép tôi về. Về cái chiều anh điện thoại luôn, nói thầy con sám hối thầy, má con đâu có bệnh gì đâu mà con nhớ nhà con phải về. Ổng điện thoại tự động ổng nói luôn, phải không? Má hả? Má bệnh nặng hả? Bệnh đâu mà bệnh. Ông về ông sám hối tôi, ông nói má con đâu có bệnh gì đâu, phải không? Em muốn ở 7 ngày, ở 3 ngày về rồi. Phải không? Muốn chi mà làm hoàng thái tử. Hoàng thái tử thôi, đủ hết, đủ chờ hết. Đó, để chúng mà coi cái câu chuyện mà công đức xuất gia mà ông bạn thân của tôn giả anh em á, thấy không? Đức Phật nói như thế này nè, bạn thân của ông còn 7 ngày nữa chết. Mà sau khi chết là ông độ địa ngục. Thì tôn giả anh em hỏi bạch Đức Thế Tôn có gì cứu không? Thì Phật nói chỉ có con đường xuất gia thôi mới cứu ông được thôi. Thì ông qua, ông gặp bạn ông, ông nói là Thế Tôn là biết tới ba đời, không? Quá khứ, hiện tại, vị lai. Mà biết bạn là còn 7 ngày nữa chết mà chết độ địa ngục. Ông hoảng sợ quá, ông hỏi gì? Như vậy có gì cứu? Nó chỉ có con đường xuất gia thôi. Gặp mình sợ không? Gặp mình xuất gia này phải không? Ông nói bạn về nói với Thế Tôn mới là cho ở ngồi đời 6 ngày nữa được không? Phải không? Tại sao? Bỏ uổng quá, phải không? Bỏ uổng quá, làm hoàng thái tử mà. Khi mà về trình bày Đức Phật cho phép. Và trong 6 ngày đó thôi, ông chơi đủ chuyện hết trên đời này. Cái gì ông cũng không qua tay ông hết. Rồi cái ngày cuối cùng lên xuất gia. Quả tình ông khi mà ông xuất gia buổi sáng, buổi chiều, tối lại cái ông lên cái giường tre, ông nằm cái ông đi luôn. Bởi vì 7 ngày mà, đúng 7 ngày. Thì tôn giả A Nan mới đến hỏi Phật á. Phật nói á, ông nhờ cái phước mà xuất gia cho nên hiện bây giờ là cái ông tái sanh lên cung trời gọi là Tứ Thiên Vương, phải không? Tứ Thiên Vương làm con của ông trời Tứ Thiên Vương á, thì trải qua vô số kiếp á, thì cái kiếp cuối cùng á, ông tu ông đắc quả Bích Chi Phật nhờ cái duyên ngày xuất gia. Đó, tôi nói tôi rao lên cho quý Phật tử lên xuất gia ngày thôi không được, không chịu. Đó, đâu ai chịu đâu. Đó, trên bây giờ có một chỗ có một số quý vị là cho ở bên Thái Lan và bây giờ ở Việt Nam á, có cái gọi là xuất gia vô duyên á, đã thấy không? Sống trong cảnh giới như thế mà vẫn thích đi tu. Rồi cái đặc điểm thứ năm là gì? Khi cơ duyên chín mùi, ngài quyết trốn vào núi Yên Tử. Đó, Yên Tử để mà xuất gia. Khi mà ngài vào núi Yên Tử á, thì cái ông thầy trụ trì á, ông thấy cái tướng mạo ngài khác thường lạ quá, ông nghi cái ông thất đãi cơm, rồi vua cha hay tin, rồi mới sai quân lính đến kêu gọi ngài về. Đó, bắt đắc dĩ ngài trở về. Đó, tức là cái ông nội á, là ông vua Trần Thái Tông ngày xưa cũng trốn núi Yên Tử mà không thành, bây giờ người cháu cũng thành luôn. Đó, thấy không? Đặc điểm thứ sáu là gì? Năm 21 tuổi ngài lên ngôi hoàng đế, đi lên ngôi cũ ngủ mà ngài thường ăn chay cho nên thân thể gầy ốm. Một hôm ông vua Trần Thánh Tông hỏi là con làm như thế nào mà thân thể ốm quá, nó thường ăn chay. Thành vua, vua làm thiếu thứ gì đó, thấy không, mà quán ăn chay. Đó, cho nên ba cái phần này chúng lưu ý nè. Đó, cái đặc điểm thứ bảy là gì? Tuy làm vua mà ngài thông suốt về nội điển, tức là kinh, nội điển là sách đời, thông suốt hai bên. Đó, cái đặc điểm thứ bảy là gì? Đó, khi giặc nguyên sang quấy rối, ngài xiết việc kinh kệ để lo giữ gìn xã tắc, đuổi quân nghiêng ra khỏi bờ cõi, hai lần chiến quân mong nghiêng. Như vậy là ngài tu thiền, ngài là vua. Vì có người nói là bây giờ trong hai cuộc kháng chiến đó, ngài có sát hay không mà sau khi đi tu quẳng thành tổ đó, thấy không? Thì như vậy qua cái phần này chúng ta phải lưu ý. Đó, thì khi ngài làm vua, thì khi mà giặc nguyên qua sang quấy rối á, thì ngài có hai cái cuộc họp mà nổi tiếng nhất là hội nghị Bình Thang và hội nghị Duyên Hồng. Hội nghị Bình Thang ngài họp hết các tướng lĩnh, ngài nói bây giờ giặc nguyên qua mạnh lắm, mà đi đến đâu á, cỏ không mọc đến đó, tàn sát dân lành mà nhất là trẻ con, thì bây giờ các ông đánh hay là hàng, đúng không? Hỏi đánh không? Thì các tướng lĩnh nói đánh. Thì gì mà trong cái giới lực lần lần đại chúng sẽ thấy hay lắm, phải không? Đánh hay hàng thì tướng lãnh đồng hô lên đánh hết. Rồi có cái cuộc họp thứ hai là cuộc họp là Duyên Hồng, mời hết các bô lão, bởi vì các vị bô lão là có con có cháu đi lính, phải không? Thì bây giờ là giặc nguyên quang như thế này là đánh ai hè, thì mấy ông bô lão đồng giơ tay phép đánh đó. Nhưng mà ngược lại đại chúng nhớ không, bên Trung Quốc có ông vua Lương Võ Đế, khi mà giặc Hầu Cảnh nó tràn qua, ổng chịu đánh, ổng chịu đánh, ổng bắt cái lính lại nhân dân ở trên thành ở Tụng Ma Bát Nhã, giặc nó lui, mà giặc đâu có lui, nhớ kỹ điều đó, thấy không? Cho nên mình thấy cái tinh thần của thiền tâm mà thiền Việt Nam quá độc, mình dùng cái từ độc đáo cái chỗ này, thấy không? Mình học người xưa để mình biết áp dụng trong cuộc sống, phải không? Bởi vì bất biến mà, phải không? Tâm mà bất biến giữa dòng đời hoạn biến cái chỗ này nè, hoặc nói khác hơn là ngay cái chỗ động mà an yên, tịnh cái tâm, điều đó là cốt lĩnh nhất, là cốt yếu nhất. Cho nên khi mà giết giặc Nguyên, tướng giặc Nguyên ngày sau ngày khóc, ngày cởi áo bào ra ngày ôm, phải không? Ngày ôm cái đầu á, ngày kêu quân lính là chôn cất cho kỹ á, cho trang nghiêm, ngày cũng tỏ lòng từ bi chứ không phải là không. Đó, thì chúng ta học lần lần trong cái cuộc đời ngày rất là hay đó. Rồi khi mà chiến thắng hai cuộc mà giặc Mông Nguyên thì ngài phải nói là ông vua nào mà chiến được chiến công lớn là phải nói là rất là hãnh diện, phải không? Nhưng mà ngài nhường ngôi lại cho con Trần Anh Tâm đó. Lên cái cảnh giới mà cùng cực các thiền sư biết rồi, buông là nhường ngôi cho con 6 năm rồi vào núi tu đến thành tổ luôn, khó lắm chứ bộ. Đó là chính cái điều mà đặc điểm của Sơ Tổ Trúc Lâm. Ngồi ra tôi coi hết rồi, không có một ông vua nào mà không có một cái vị hoàng thái tử nào mà được như thế. Cho nên mình bây giờ mình tôn thờ, mình đảnh lễ là đúng đó. Đó là cái phần mà tiểu sử của Sơ Tổ sơ mà thôi. Thì khi mà thành tựu đạo nghiệp rồi, ngài không bỏ chúng sanh, ngài xuống núi, việc đầu tiên nhất là ngài mở cái cuộc tham vấn. Giờ chúng ta học qua cái phần tham vấn. Mở đầu pháp hội, ngài niêm hương báo ân xong bước lên tổ. Niêm hương báo ân, đại chúng biết báo ân gì không? Ai thuộc bài? Cái người tu hoặc là cái người tại gia cũng phải nhớ bốn cái ơn này. Tại sao có người hỏi là con ở nhà là con mua gạo con ăn, con mua rau con ăn, làm gì mà có báo ơn? Thì đây nè, bốn ơn là gì? Một là ơn tam bảo. Mình xét kỹ là ơn tam bảo là lớn nhất. Bởi vì sao? Tại sao gọi là bảo? Bảo là quý báo á. Bởi vì khi mà muốn mà thành tựu quả vị vô thượng chánh đẳng chánh giác là phải trải qua vô lượng kiếp, tạo vô số công hạnh. Rồi về tu tập về trí tuệ, phải không? Vừa tu tập về phước thiện, gọi là đầy đủ hết á, gọi là lưỡng túc tôn mà. Thành Phật, một vị mà ra đời mà thành Phật là phải nói là tích lũy chịu kiếp, nó hung đúc lên. Mà khi mà ngài tìm ra được cái con đường này rồi á, là chúng thấy không, có những người ta không có chết về đói khổ, mà ta chết về cái tinh thần, phải không? Ta bị cái tinh thần nó dày vò cái ta chết. Mà khi mà ta tìm hiểu ra được cái con đường này rồi á, thì ta thấy có giá trị rất là lớn, cho nên các ngài mới bỏ ngôi vua, rồi làm quan như là ngài Huyền Quang là Trạng Nguyên đó, bỏ luôn, phải không? Như vậy qua cái phần này chúng tôi điểm sơ là cái ơn rất là lớn, ơn tam bảo Phật bảo. Kế là gì? Kế là nhờ nghe giáo lý của Phật mà mình giải những cái nỗi thống khổ trong cuộc đời mình, gọi là pháp bảo. Kế là tăng bảo. Tại sao mà xếp vô cái hàng gọi là tăng bảo luôn? Bởi vì tăng bảo là không phải một người để chúng nhớ nha, mà tăng bảo là bốn vị đó. Bốn vị gọi là gì? Hòa hợp tăng. Hòa hợp tăng này giống như sữa với nước vậy đó. Nghe hẹn như bây giờ sữa mình pha với nước mà nó lợn cợn á, thì chưa phải là sữa với nước. Mà sữa mình pha với nước mà nó không có lợn cợn, hòa hợp mức độ gì, gọi là hòa hợp tăng. Cho nên đại chúng nhớ là, nghe hẹn như ở ngoài đời đi, chẳng hạn như mình, một vị mà muốn lên một cái chức gì đó phải bỏ phiếu, phải không? Mà 100 phiếu nha, chỉ cần mình 80 phiếu ta đồng ý mình đậu. Mà trong cái tăng đoàn á, mà 20 người, mà 19 người đồng ý, mà một người không đồng ý thì cũng được thành. Rồi là yết ma tăng là phải 20 người đồng ý. Hẹn như khi mình đi thọ giới đi, phải không? Đi thọ giới á, thì gọi là tam sư thất chứng. 10 vị mà 9 vị đồng ý hỏi là thành hay không, thì 9 vị nói thành mà một vị im lặng thì phải làm lại, yết ma nó không thành. Đặc biệt cho đó. Cho nên á, tăng bảo là gì? Tăng bảo là khi ở trong cuộc đời này Chẳng hạn như cái thời mẹ Pháp thì Phật nhập Niết Bàn nè, giáo lý của Đức Phật thì nằm tủ. Bây giờ mình muốn làm các việc thiện pháp thì nếu mà không có thiền viện, không có tịnh xá, không có chùa chiền làm đâu, không có hình bóng Tăng Bảo, nên ship vào gọi là Tăng Bảo. Tăng Bảo có nghĩa là vào cái thời mạt pháp thay thế Đức Phật, truyền lại những cái giới pháp, truyền lại những cái kinh điển, thấy không? Đó, rồi gì nữa? À, thì trong một cái ngôi thiền viện có đồ chúng tu tập thì bắt đầu mình mới khởi tính tâm đến, mình phát tâm, mình cúng dường Phật, mình bố thí, là nhờ gì? Nhờ mình tu thì gọi là Tăng Bảo. Thì ngày lên ngày niêm hương, ngày báo đáp. Thì như vậy mình nhớ ơn Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, mà mình không nhớ ơn cha mẹ thì cũng phải là người tu. Bởi vì sao? Bởi vì cái ơn của cha mẹ cho mình cái thân này, nhờ cái thân này mình mới tu học được. Mà nhưng mà tại sao xếp cái hàng thứ hai là vì cha mẹ mình nó cho cái thân này á giỏi lắm, 100 năm móc quỷ hoại, mà ơn Tăng Bảo mình cho mình đời đời kiếp kiếp luôn, gọi là gì? Gọi là pháp thân huệ mạng lớn gì đó. Đó. Cho nên khi mà ông, khi mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ mà để tiễn cái phụ vương mình là vua Tịnh Phạn lần cuối cùng á, thì khi mà chôn cất xong rồi đó, quả thiêu xong rồi đó, thì bà Ma Xà Bà Đề đến xin Đức Phật xuất gia phẩm chấp vợ. Thì Tôn Giả Nang nói bạch Đức Thế Tôn là bà Ma Xà Bà Đề khi Thế Tôn mới cái 7 ngày là Maya phu nhân là Tạ Thế, thì bà đứng ra bà nuôi Thế Tôn suốt luôn. Mà tại sao không trả ơn? Phật nói Như Lai trả ơn rồi. Thì Tôn Giả Nang nói bạch Đức Thế Tôn trả ơn lúc nào? Nó khi ta truyền 5 giới là trả ơn rồi. Nhớ nha, truyền 5 giới đó, là trả ơn rồi đó. Thì như vậy qua cái phần này để chúng thấy là cái ơn cha mẹ là lớn lắm, rất là lớn. Nhưng mà mình chỉ cho ăn mặc đầy đủ rồi ngủ không mà biết đạo lý gì á, cái đó gọi là gì? Tiểu hiếu. Mình muốn cha mẹ mình nở mặt nở mày, mình là chẳng hạn như mình ở đây là chủ tịch thành phố, ông đó làm chủ tịch thành phố thì cha mẹ đi ra đường ta cũng nể, gọi là trung hiếu. Mà đại hiếu là phải cho cha mẹ mình thọ 5 giới mới gọi là đại hiếu. Nhớ chưa? Trong nhà Phật gọi là đại hiếu, trung hiếu, tiểu hiếu. Trung hiếu nãy tôi nói là mình làm quen ở trong một cái quốc độ đó, một trong một cái thị thành đó, thì cha mẹ mình đỡ mặt cái bài gọi là trung hiếu thôi. Rồi cho ăn ngon mặc đẹp ở nhà cao cửa lớn là tiểu hiếu. Mà đại hiếu là khuyến khích cha mẹ quy tâm bảo, nghe giáo lý, đó mới đại hiếu. Thì như vậy đại chúng thấy không? Đại hiếu nó lớn. Thì khi mà Tam Bảo cho mình cái pháp thân huệ mạng á, thì cấp độ thứ nhất, cấp độ thứ hai là phải nhớ ơn cha mẹ là cho cái thân này để mình tu học. Đó. Cái cấp độ thứ ba là nếu mà không có đàn na thí chủ, mấy ông thầy ở trong chùa, trong thiền viện mà không có cúng dường thì sao? Thì như vậy mình đặt câu hỏi là như cư sĩ có nhớ ơn không? Nếu mình xét cho kỹ á, mình cũng phải nhớ ơn. Đành rằng là mình mua gạo mình về ăn, nhưng mà nếu mà mình ngồi quán kỹ mà không có những người cày cấy đào xới khổ cực thì làm gì có hạt gạo này ta cũng vẫn nhớ ơn. Mặc cái áo này, mặc cái áo mình đồng ý mình mua chứ không phải người ta cho, mà không có những người may ra cái áo này thì làm gì mình có vẫn nhớ ơn. Đó, cho nên cái người mà cư sĩ mà nhớ ơn đúng là nhớ ơn đủ hết á, mình không có kể ra phải không? Đó là nhớ ơn. Rồi cái ơn thứ 4 là phải cần nhớ ơn. Sẽ vậy bây giờ mình ngồi đây yên ổn nè, mình tu học được nè, thì những người lính ở biên cương đang rất là cực khổ, biên cương hải đảo gìn giữ tổ quốc, những người nằm xuống nè, để cho mình yên ổn mình tu là phải nhớ ơn tổ quốc. Chứ bây giờ mình thấy ở Udenai ngồi thiền được không, nghe pháp được không, bắn lộn xa sao ngồi thiền nghe pháp? Cái ơn này lớn lắm, cho mấy lớn cho nhiều người không biết là mình dùng cái từ là chống phá nhà nước là chập, đó là chập. Phật dạy là các ông đến quốc độ nào mà quốc độ nào đưa ra những cái lề luật mà ông phải theo. Là gì đó? Vì ông ở đất nước người ta mà. Phải không? Ông ở đất nước người ta mà ông không tuân thủ là ông là không phải là con người, đúng, chứ không phải là ông là người xuất gia nữa. Cho nên cái người xuất gia là mình dùng cái từ là phải tuân thủ về cái quốc độ đó, cái lập pháp đó. Đó, thấy không? Cho nên á, khi mà ông vua Yên và vua Triệu đến gặp thiền sư Diệu Châu, ông hỏi nè: Pháp vương là lớn hay nhân vương là lớn? thì thiền sư Triệu Trong trả lời rất là hay nha. Nếu bệ hạ mà ngồi ngay đây á thì pháp quân là lớn, mà còn nếu mà bệ hạ mà ra mà đến mà giữa chiều á, phải không, mà tôi nè mà đến mà ý kiến bệ hạ là nhân quân là lớn đó. Cho nên vào cái thời mà ông vua Ba Tư Nẵng hỏi Đức Thế Tôn á, như vậy là cái ngôi mà cái ngôi vị của Thế Tôn là lớn hay ngôi vị của tôi là lớn? Phật nói á, Như Lai làm chủ ba cõi, nhớ nha, Như Lai làm chủ ba cõi nhưng mà không lìa quốc độ của đại vương. À, mình thấy hay không? Làm chủ ba cõi nhưng mà ở trong đất nước người ta phải tuân thủ. Hiện đất nước người ta là kêu mặc áo thì mình phải mặc áo, chứ mình mặc áo là chật á, ví dụ, thấy không? Cho nên mình cái ơn của Tổ quốc là ơn rất là lớn, mình nghiêm kỷ rất là lớn. Nếu mà xảy ra những cái chiến sự là những vị đó ta lo hết, cái mà ở đây mình yên ổn mình thấy gì hết, thấy không? À, bơm đạn là đủ thứ chuyện, những người mà nằm xuống thế hệ đi trước và thế hệ đi sau phải nhớ ơn. Cho nên là tôi dùng cái từ là mình ở một cái quốc độ nào là phải tuân thủ quốc độ đó, làm chặt làm được. À, nhiều người nói sao bây giờ tôi nói cái chuyện này, đúng là đi sâu mới thấy, mình đi sâu vô mình mới thấy là những người ta nằm xuống rất là gian nan cực khổ, chứ không phải sướng đâu. Đó, cho nên là bốn cái ơn này á, là tuy là vua mà đi tu, ngài cũng phải niêm ương để mà báo ân, báo là bốn cái ơn lớn, xong rồi mới bước lên pháp tòa, thấy không? Rõ ràng. À, cho nên mình học kỹ mình mới thấy. Thì khi mình lên pháp tòa đó thì quỷ thượng thủ Bạch Trì rồi tổ nói: Thích Ca Văn Phật vì một đại sự mà xuất hiện giữa cuộc đời này, suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Đó, thấy không? Ở đây là Phật vì gì? Cho nên có ông Tăng hỏi thiền sư Dược Sơn á, là Đức Phật biết cái cõi này ai cũng là Phật, ai cũng có tâm Phật hết á, mà xuống cõi này chỉ cho cực, thấy không? À, thì ngài Dược Sơn ngài nói là vì có tâm Phật Thế Tôn mới xuống, còn nếu mà không có tâm Phật xuống cũng mất công. Rõ ràng, thấy không? Có tâm Phật thì mới xuống, mà nếu mình không có tâm Phật xuống chi? Cho nên mình có tâm Phật, mình có tánh Phật thì mình tu tâm Phật, tánh Phật mới hiển lộ, mà cũng phải nhờ ai? Nhờ Đức Phật chỉ cho mình. Thấy không? Như bây giờ đại khái đại chúng thấy nè, khi mà Đức Phật chưa ra đời, tôi luyện cái ly này bể không? Mà khi Đức Phật ra đời tôi luyện cái ly này bể không? Mà khi Đức Phật nhập niết bàn tôi luyện cái ly này bể không? Tại sao bể? Bởi vì cái ly này bản chất nó vô thường, nhiều yếu tố duyên sinh nó hợp lại cho anh luyện xuống nó bể. Mà khi Đức Phật chưa ra đời mình không biết cái việc này là vô thường, mình chưa biết cái quảng pháp là mỏng manh vô thường, mình chấp thủ. Nhờ Đức Phật ra đời chỉ cho mình cái pháp này là pháp vô thường, thấy không? Thì bây giờ đại chúng thấy là khoa học nó tiến bộ cách mấy, bây giờ tiến bộ lên mây xanh luôn, nó cũng không rời bốn tướng vô thường, khổ, không, vô ngã, thấy không? Bây giờ anh phát triển cách mấy anh cũng rời cái chuyện đó. Đó, vừa rồi mà đại chúng mình thấy không, khoa học nó phát triển cực độ luôn, nhưng mà qua cái dịch bệnh này ngã như rạ luôn, thấy không? Là vô thường. Mà khi mà chết là vui không? Khổ. Rồi khi mà chết rồi thì mình thấy đốt một dập luôn, không, thấy không? Rõ ràng bốn tướng này bây giờ anh mà phát triển cách mấy cũng rời bốn tướng: vô thường, khổ, không, vô ngã. Nhưng mà đặc biệt nhất mình nhờ Đức Phật ra đời, ngài chỉ cho mình bản chất nó là như thế, mình bớt đau khổ, vậy thôi, bớt đau khổ, vậy đó. Cho nên qua cái phần để chúng thấy, mà ngài nói là gì? Suốt 49 năm chuyển động đôi môi mà chưa từng nói một lời. Cho nên thiền sư Văn Môn một hôm ngày khai thị, ngài nói sao? Thích Ca nghèo mà Ca Diếp thì giàu. Tại sao? Đức Phật nghèo đến mức độ mà không có một lời nói là nghèo rồi, mà tại sao nói tổ Ca Diếp giàu? Truyền thừa từ cái thời đó đến bây giờ vẫn còn truyền thừa cho nên rất là giàu, phải không? Cho của cải con cháu suốt gần 20 mấy thế kỷ vẫn còn. Đó, cho nên gọi là Ca Diếp thì giàu. Đó. Nay ta quỳ các ngươi lên ngồi tòa này, biết nói chuyện gì đây? Đó, tức là tôi ngắt cái phần này cho đại chúng thấy một cái điểm. Phật Thích Ca Mâu Ni vì một đại sự nhân duyên ra đời. Kế là các vị tổ sư cũng vì một đại sự nhân duyên ra đời. Chứ các ngài tự nhiên đến cõi này chưa cho cực, đúng không? Bây giờ cái cõi này xuống sao? Trong kinh diễn tả mà khi mà Đức Phật lên cung trời Đao Lợi 3 tháng á, mà xong mà trở về cái cõi Ta Bà này á, thì Đức Phật khi mà xuống á, thì chư thiên theo xuống để mà đưa tiễn ngài. Nhưng mà xuống một cái là dội ngược hết. Cho nên sau này mình có cái tích là đốt trầm hương á, nhớ không? Đốt trầm hương á. Thì Phật nói là muốn cho những vị chư thiên này xuống cái cõi Ta Bà này thì các ông phải đốt trầm hương lên. Nhờ cái khói trầm hương đó, nó át đi cái mùi xú quế. Mà trong kinh diễn tả những người mà chư thiên muốn xuống cái cuộc đời này á, cõi đời này á, thì giống như một người vào cái nhà xí. Đó, đại chúng mà khi nào vào nhà xí mình ngồi chơi không? Mà tại sao mình vào nhà xí? Tức là vì một đại sự của mình. Nhớ không? Vì một đại sự mà mình giải quyết, mình mới vào nhà xí. Thì Phật Bồ Tát và chư thiên cũng xuống cuộc đời này vì một đại sự lớn lắm. Phải nói là rất là lớn, cực kỳ là lớn vào cuộc đời này. Đó, cho nên là tổ nói là vì một đại sự nhân duyên là lớn lắm. Mà vào cuộc đời này mục đích ngài làm gì? Khai thị cho chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến của chính mình. Bây giờ quên ngài nhắc vậy thôi. Ngài nhắc cho nên ngài nói tôi đâu nói gì đâu, tôi chỉ nhắc thôi. Nhắc là nhớ là tu thôi. Đó. Thì như vậy bây giờ nè, thì có một cái ông tăng này thắc mắc cái điều này quá. Đó. Một hôm ông đến ông gặp thiền sư Tiểu Nham mà ông hỏi nè: Phật vì một đại sự nhân duyên vào cuộc đời này, không biết nhân duyên đó là gì, khai thị cái gì? Thì thiền sư Tiểu Nham nói: Phật vì một đại sự nhân duyên này vào cuộc đời chỉ có một điều, ăn cơm, mặc áo, đại tiện, tiểu tiện, vậy thôi. À, vào cuộc đời này không có chỉ hết, chỉ gì? Chỉ mình ăn cơm, chỉ mình mặc áo, chỉ mình đại tiện, tiểu tiện. Cái ông tăng nghe vậy ông bằng lòng, tức quá ông quẩy, ông phủi cái áo đi, không thèm lễ luôn. À, sư mới gọi lại nói bài kệ: Chư Phật hiện trần thế chỉ vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khờ, việc gấp rút trước mắt, ông chỉ muốn lên trời, bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. Cho ông tăng nghe nói cho ông tỏ ngộ đến đảnh lễ. Ở đây là thiền sư Tiểu Nham nói sao? Chư Phật hiện trần thế chỉ vì nhân duyên lớn, đại tiện cùng tiểu tiện, đói ăn mệt ngủ khờ. Đói mình chịu ăn không? À, đòi đủ thứ. Mệt mình cũng chịu ngủ nghỉ trăm thứ chuyện hết, thấy không? Mà chỉ mục đích là gì? Việc gấp rút trước mắt. Việc gấp rút trước mắt là việc gì? Ai biết? Đó. Việc gấp rút trước mắt của việc mình là gì? Việc sanh tử, thấy không? Mà mình chỉ muốn trời nghỉ đâu đâu không? Thấy không? Rồi bàn quyền cùng nói diệu, mắc tội lại thu tiền. À, bàn quyền nói chuyện trên trời dưới biển không? Nói chuyện thiền, chuyện thánh ở đâu không mà không chịu tu. Đó, gọi là mắc tội lại thu tiền. Đó. Rồi ngồi dây lâu ngày nhâm, thân như hơi thở ra vào mũi, đời giống mây trôi đỉnh núi xa. Tiếng nguyên từng chập, vầng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một sân. Đó. Cái việc đầu tiên nhất ngài khai thị cho mình là gì? Thân như hơi thở ra vào mũi. À, cái thân mình hít vào không thở ra mình chết. À, vừa rồi có một số người ở bên Úc, bên Pháp, Mỹ rồi các nơi điện về tôi. Ngày xưa con nghe vậy thôi chứ con cũng tin. Ngày khi cái đại dịch là đúng là con thấy người thân con luôn, thấy trước mắt luôn. Thấy không? Hít vào không thở ra đi, hít vào không thở ra đi. Thân như hơi thở ra vào mũi. Đó. À, qua cái trận dịch này Phật tử mình có tỉnh không? Ai tỉnh giơ tay lên. Nói cho mình không tỉnh ít chứ cũng không tỉnh nhiều, nhưng mà cũng tỉnh chút, phải nói là như thế. Qua cái trận dịch này có một số người tự nhiên ta nhàm chán nhiều cái lắm mà mình không tiện nói, phải không? Đó, khi mà qua cái trận này rồi á, mình dùng cái từ là gì? Đó. Mình dùng cái từ là thiên nhiên cũng cảnh báo loài người á, đúng không? Bớt lại thì tự nhiên là tâm nó yên thôi. Đó, cho nên gọi là hơi thở ra vào mũi, rồi cuộc đời mình nó giống như mây trôi vậy á. Đại chúng mà nhìn á, nhìn đám mây mình thấy thì sao? Rồi có khi nó biến thành con chó, biến thành con mèo, gọi là bức tranh mà văn cẩu á, quẻ người tan thương á. À, nó trôi, cái những mảnh đời của mình nó trôi nổi như thế. Đặc biệt nhất là gì? Tiến nguyên từng chạp vầng trăng sáng. Tiến nguyên là đậm, vầng trăng tức là định tịnh, tức là đậm tịnh không cái hai. Mình vượt thoát đậm tịnh á, thì không phải tầm thường qua cái kiếp người. Thì như vậy tổ nhắn nhủ mình, tuy rằng cuộc đời mình ngắn ngủi vô thường mỏng manh, mà may mắn rằng là trong tâm ông có Phật, ông tu tập, ông chuyển hóa, chứ ông không vì cái cuộc thế nó như thế cho ông bi quan yếm thế, thấy không? Qua cái trận dịch này mình càng tu nữa, chứ không phải mình bi quan yếm thế, mình buồn khổ. Qua cái trận dịch này rồi chết chóc rồi mình càng tu, càng làm thiện pháp nhiều hơn nữa. Hôm bữa tôi giảng trong kinh Viên Giác, có Phật tử nào nghe biết, là tôi nói nhờ qua những cái trận dịch này, nhờ sống chọn mà mình không có bị ảnh hưởng gì hết, thì tự nhiên bây giờ các việc Phật sự mình càng ráng cố gắng mình làm hơn nữa. Mượn cái thân năm quẩn này vào cuộc đời mình làm, à, không có uổng phí. À, nói là tiến viên từng chập vòng trăng sáng, đâu phải tầm thường qua một kiếp người. À, hẹn như bây giờ đại chúng Phật nói á, giàu cho ông sống 100 năm mà ông không cái biết pháp sanh dược diệt thì giống như cái khúc gỗ mục vậy, không khác gì. À, trên Phật nói đại kệ, ai sống 100 năm biết được pháp sanh diệt tốt hơn sống một ngày biết rõ pháp sanh diệt. Mình sống 100 năm luôn mà mình biết, tốt hơn sống ngày mình thấu tột. Qua cái này để chúng thấy không, được may mắn rằng có Tam Bảo, có thầy tổ, có pháp mình tu, có đường hướng mình rõ ràng rồi, không sợ gì hết nữa. Phải nói là không sợ, mình là cái người Phật tử là không sợ một cái chuyện gì nó đến hết. Cho nên thiền sư Hư Quang ngày mới khẳng định đó, ta không sợ mưa sa bão tố, ta không ngại cát đá trùng trùng, vì tâm ta có Phật. Thấy không? Mình có cái đường hướng mình đi rồi, cho nên không uổng kiếp người. Đó. Rồi ngài nói gì? Không cái gì sao? Ra đây. Có ông Tăng bước ra nói, thế nào là Phật? Đó. Thì ngài đáp, nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Ông nói thế nào là Phật? Thì đối với các thiền sư hỏi thế nào là Phật ở bên Trung Quốc đó, chẳng hạn như ngài thiền sư Đại Địa, ngài chuyên cầm cái cây, hỏi thế nào là Phật, cái ngài đánh xuống dưới đất là ba cái, ngài không trả lời. Rồi sau này có người ta tìm cách ta giấu cây gậy cô thử thiền sư làm gì, cái giấu cây gậy xong mới đến hỏi Bạch Hòa Thượng thế nào là Phật, cái ngài nhìn qua nhìn lại ngài không có thấy cây gậy, bị giấu rồi, làm gì? Ngài hả cái miệng lên không có nói. Nhưng mà đến với tổ là gì? Nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Nhận đến như xưa là nhận gì? Chẳng hạn như mình nhớ tưởng lại là Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thiện đúng vì Phật ở bên ngoài. Mà mục đích là mình nhận, là mình nhận Phật ở bên trong của mình, tánh Phật của mình, để mình chuyển hóa mình tu. Cho nên lạ một điều người ta nói, ta nghiên cứu kỹ, ta nói chỉ có tôn giáo minh triết nhất là tôn giáo của Gautama Cồ Đàm. Tại sao? Các tôn giáo khác là không có nói là mình là gì hết, mà chỉ có Đức Phật mới khẳng định ông là Phật, trong tâm có Phật. Thấy không? Mà cái ai chịu tin không? Ai chịu tin không? Cho nên có ông Tăng đến hỏi thiền sư Thạch Đầu, Bạch Hòa Thượng thế là Phật. Nói tôi nói ông có tin không? Lời Hòa Thượng nói cũng tin, sao không tin? Ông là Phật á. Hòa Thượng nói với con là Phật gì? Đó tôi nói ông rồi mà, tôi nói ông có tin. Ngài nói trước rồi. Nói bây giờ tôi nói ra ông có tin không? Thì ông Tăng nói lời của Hòa Thượng nói là cũng tin liền. Ông là Phật á. Con mà là sao làm Phật được Hòa Thượng? À, tôi nói rồi ông có tin mà. Mình đâu chịu tin đâu. Mình chịu tin là mọi cái nó an ổn, mình chịu tin. Mà cũng có tin. Có tin lúc không. Phải không? À, cho nên ngài nói là nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Đó, cho nên thiền sư Triệu Châu á, mới nói bài kệ đó. Kim Phật bất độ lô, mộc Phật bất độ quả, nê Phật bất độ thủy, chân Phật ốc lý tổ. Ngài nói sao? Phật vàng chẳng độ được lửa, cái lò đó Phật vàng á, chẳng độ được cái lô, tức là cái lò. Hẹn như Phật vàng là bỏ trong lò thì nó chảy ra hết. Mộc Phật bất độ quả, tức là ông Phật gỗ chẳng được độ lửa đến nó đốt cháy hết. Nê Phật bất độ thủy, tức là Phật đất mà qua bên sông bên biển là mất hết. Mà chỉ có gì? Chân Phật ấp lý tổ, tức là Phật thật ngồi trong nhà. Phật thật ngồi nhà Phật nào? Phật của chính mình. Trên mục đích của tổ nói là nhận đến như xưa cũng chẳng phải. Cho nên có câu chuyện mà trong nhà thiền có câu đặc biệt á, là khi mà thiền sư Đơn Hà gọi là kiến tánh rồi đó, ngài mới đi hành cước đến cái vùng đó, vùng ở Hà Bắc á, trời lạnh lắm, tuyết nó đổ lạnh tắm luôn. Đến cái chùa đó, ngài vào ngài gặp cái ông viện chủ xong rồi, ông viện chủ chỉ cái phòng xong, ngài đi qua đi lại, ngài coi lạnh quá mà ngài tìm củi để hơ, lạnh quá không có thấy củi. Cái sẵn cái tượng Phật á, tượng Phật bằng gỗ ở trên, thiền sư nha, tôi nói đây là thiền sư Nhân Bình Thiện Giám kể chuyện thiền sư cho biết, nhìn lên nhìn lại chỉ có cái tượng Phật bằng gỗ trên chánh điện. Ngày khiêng xuống, ngày trẻ cái ngày hơ, ông viện chủ quán hồn luôn, ông mà dám, trời ơi, cái tượng Phật người ta mà ông dám mà ông trẻ ông hơ. Thì ngài nói nhẹ lắm, ngài nói sợ dĩ mà tôi đốt cái tượng Phật á, vì tôi tìm xá lợi, tìm xá lợi á. Ông viện chủ ông trợn mắt là ông nói Phật gỗ làm gì có xá lợi, ông nghĩ sao mà Phật gỗ có xá lợi. Thì thiền sư Đơn Hà nói, nếu không có xá lợi, thỉnh hai vị nữa đốt tiếp. Ngay tức khác là tự nhiên ông ngộ đạo luôn. Cho nên có câu, có cái tức sao? Đơn Hà thiêu mập Phật, viện chủ lạc mi mau. Tức là thiền sư Đơn Hà đốt tượng Phật, viện chủ lông mày rụng xuống hết. Rụng hết là rụng gì? Là cái chấp. Bởi vì ông chấp là Phật này mới đúng là Phật thật, còn Phật bên trong phải. Cho nên thiền sư muốn khai thị cho ông là Phật này mới đúng nè. Phật bên ngoài là cái hình tướng để cho mình lễ lại, là mình quay về bên trong thì mới đúng. Chứ suốt ngày mà ông cứ chanh bẩm vào cái tượng này thì bao giờ ông ngộ, mà mình làm gì mình chết đó nha. Bởi vì thiền sư khai thị, nhớ nha, khai thị. Mình đâu khai thị ai chứ mình làm gì. Về bắt trước tôi là tôi quý Phật tử mà xuống địa ngục tôi cũng xuống luôn, đúng không? Tôi giảng cái này, tôi giảng cho Phật tử hiểu cái ý nghĩa là Phật thật, chứ không phải là về cái tại sao mình quán thờ. Nhờ Phật này mình mới nhìn lại Phật bên trong, nhớ nha. Đó, phải vậy đó. Chừng này mình kiến tánh rồi, mình giống như tổ rồi thì mình mới làm được như thế. Mà nhớ là phải khai thị cho người ta bớt chấp thì mình làm. Tại chúng hãy nhớ điều đó nha. Đó. Đoạn tăng nói tiếp. Thế nào là pháp? Thế nào là tăng? Ngài đáp, nhận đến như xưa vẫn chẳng phải. Bây giờ ông tăng này là ông đưa ra một cái hình thức là Phật bên ngoài, pháp bên ngoài, pháp là pháp tứ đế, thật vị nhân duyên hoặc là tứ niệm xứ gì đó. Tăng là ông thấy tăng bên ngoài luôn. Còn này tổ kêu ông quay về bên trong. Bởi vì sao? Bởi vì dục tổ dạy là Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh, ti ba là một. Phật pháp là tăng bên mình. Ý là tổ muốn gì đó, phải không? Rồi ông tăng hỏi thêm, cứu cánh thế nào? Tổ mới nói, chữ bát đã bày trao hết sạch, đâu còn có việc nói cùng ngươi. Chữ bát là gì? Chúng thấy trên chân mày mình nè, phải không? Gọi là chữ bát, nhớ nha. Chữ bát là chân mày của mình á, chữ bát nè, đó. Thì bây giờ tổ nói, nãy giờ tôi nói ông là sạch hết rồi, còn gì nữa đâu, nói nữa. Mà đại chúng thấy chữ bát mà mở ra thì cái gì nó hiện? Cái gì nó hiện ra? Là cái lỗ mũi. Không, cái lỗ mũi nó hiện ra. Mà đa phần các thiền sư thường khai thị muốn cho chủ nhân ông nó hiện là cái lỗ mũi này nè, nắm déo một cái tự nhiên ông giật mình là tự nhiên chủ nhân ông nó hiện. Chữ bát mở ra trao hết rồi, đâu còn việc gì mà hỏi nữa. Tức là ông tăng ông cũng chưa có nhận có hiểu, thì ông mới hỏi tiếp, thế nào là việc hướng thượng? Tổ đáp, đầu gậy khiêu nhật nguyệt. Thế nào là việc hướng thượng? Đại chúng thấy bây giờ mình cầm cây gậy này, mình khèo cái mặt trời mặt trăng, khèo được không? Mà như vậy cái việc hướng thượng là việc gì? Việc hướng thượng là việc gì? Cái việc hướng thượng là mình tu như thế nào đó để mình đạt đến quả vị Phật. Vậy thôi, mục đích. Mà khi mà đạt đến cái quả vị Phật rồi, nó có một cái diệu dụng đặc biệt là cây gậy có thể khèo mặt trời mặt trăng được. Ý gì đó? Đó không? Tức có nghĩa là khi mà thành Phật rồi, cái diệu dụng rồi gọi là bất khả tư nghì. Đại chúng thấy nè, mình chưa thành Phật thôi, mình hiểu chút ít giáo lý thôi, có sự tu tập. mà nó có những cái diệu dụng nữa không chị? Diệu dụng là gì? Diệu dụng của người tu thiền là qua những cái cuộc thăng trầm biến đổi của cuộc đời mà mình dẫn dưng gì hết đó. Ngộ vậy đó. Cho nên ông Phạm Chí Bà La Môn trong kinh Tương Bộ á, ông Phạm Chí Bà La Môn đến hỏi Phật bạch Đức Thế Tôn. Nghe Thế Tôn nói là trong cái giáo đoàn của Thế Tôn á, có hai hạng người, một người xuất gia, người tại gia. Thì như vậy hai hạng người này có cái gì mà đặc biệt hơn những cái tôn giáo khác không? Có không? Thì Thế Tôn nói Như Lai có hai hạng đệ tử, một hạng thì xuất gia, hạng tại gia. Cái người mà tại gia ta làm ăn buôn bán, giàu cho thua lỗ, giàu cho biến thiên trong cuộc đời, gặp thuận có, gặp nghịch có, gặp đủ thứ hết mà không có tự tử chết, không có quy sinh, không có gọi là giết cái mạng sống mình, đúng không? Và một người xuất gia giàu cho đói lạnh khổ cực, cái chuyện gì đến họ cũng bình thản. Như Lai có hai hạng đệ tử, trong nghe nói như thế con quỳ xuống xin xuất gia, ông xin làm đệ tử Đức Phật. Thì đây chúng nghiệm coi, tức là khi mình hiểu giáo lý, khi mình tu tập có chút ít rồi mà còn có những cái diệu dụng đặc biệt, huống chi là cái việc hướng thượng ông thành Phật. Cái diệu dụng gọi là bất khả tư nghị, cái việc mà thế gian làm được mà người tu làm được đó, nên gọi là đầu gậy siêu nhật nguyệt đó. Thì âm tăng nói là dùng tông án cũ làm gì, tức là tông án này của người xưa mà dùng làm gì, thì tổ mới nói một lần nhắc lại một lần mới, ha. Hạn như bây giờ mình nghe hàng ngày mà nghe nhiều lắm, nhưng mà một lần nhắc cái một lần nó mới, nó cho mình một cái mở mang mới, chứ không phải mình nói nghe rồi thôi không có cần nữa đó. Rồi ông tăng hỏi tiếp, thế nào là giáo ngoại biệt truyền? Tổ đáp, ẩn ương nhảy không khỏi đấu. Gọi là giáo ngoại biệt truyền là gì? Tổ Đạt Ma qua bên xứ này, ngài giỏng giạc tuyên bố là gì? Bất lập văn tự, giáo ngoại biệt truyền trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật. Thì ông tăng này ông hỏi tổ như vậy giáo ngoại biệt truyền là gì? Tổ mới đáp là gì? Ẩn ương nhảy không khỏi đấu. Ông hỏi tiếp này. Cho nên cái phần này đại chúng thấy á, là mình hay thắc mắc cái chuyện là giáo ngoại biệt truyền, cái chuyện là bất lập văn tự, cái chuyện là ý tổ sư, mà mình không có một phút giây nào mà quay lại chính mình hết, giống như con ẩn ương không, nó thâm ra khỏi đấu, phải không? Cái hệ như có ông tăng đến hỏi thiền sư Quy Tỉnh nè, nhờ giải nghi về việc vị tăng hỏi thiền sư Triệu Châu thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Triệu Châu đáp, cây bá trước sân. Ông thắc mắc, ông đem đến hỏi, mà may rằng gặp thiền sư Quy Tỉnh là một mình dùng cái từ là một kiếm khách tài ba, ngài không có đưa ra cái vấn đề này mà ngài hỏi nè. Tôi nói với ông có tin chăng? Vị tăng thưa, lời của hòa thượng là quý trọng, con đâu dám chẳng tin. Quy Tỉnh nói, âm nghe giọt mưa rơi ở thềm nhà trắng, bữa đó đến may mắn rằng có trời mưa. Thì ông tăng ông nghe nói như thế, ông kêu chao tức là ngộ á. Thì thiền sư hỏi nè, âm thấy đạo lý gì nói ra mau. Thì ông tăng nói, giọt mưa mé thềm rõ ràng từng giọt, đập nát càng khôn liền đó tâm dứt. Đó. Thì ông hàng ngày ông có quay ra thôi, ông quay ra ông tìm hiểu tại sao mà có ông tăng đến hỏi thế nào là ý tổ sư từ Ấn Độ sang. Thì Triệu Châu đáp là cây bá trước sân, ông thắc mắc hoài à. Mà ngày hôm nay ông quay lại ông nghe rõ ràng từng giọt mưa ông tỏ ngộ. Giống như là bao nhiêu cái nghi vấn ông đặt bể nát hết đó. Cho nên là ông mới làm bài kệ. Thì ông tăng là hỏi thêm, sau khi ra khỏi đấu thì thế nào? Lại theo con ếch nhảy xuống bùn. Tức là chỉ ông nãy giờ rõ ràng rồi mà ông cứ hỏi hoài à. Bình thường, việc bình thường thôi đó. Việc bình thường giống như con ếch mà ra khỏi cái chỗ mà nó bị nhốt thì nó nhảy xuống bùn, đó chuyện bình thường thôi, mà ông cứ lẳng quẳng bị văn tự nó chói nó buộc. Thì lúc này ông ta mới nói là vẫn là nhảy chẳng khỏi. Thì ngài bàn nạt một tiếng, kẻ mù thấy cái gì? Là tăng nói, đại tôn đức lừa người làm gì? ngài liền hư hư. Vị tăng liền suy nghĩ. Đó, qua cái phần này tôi nhắc lại cho đại chúng thấy nè, tức là ngài nạt lớn, ngài kêu kẻ mù thấy cái gì đó. Thì ông tăng này ông nói đại tông đức lừa người làm gì, thì có nghĩa là sơ tổ biết ông này là ông khá hơn chút rồi. Đại chúng biết cái gì không? Là nãy giờ mà ngài nói trên trời dưới biển là đều là lừa con hết. Sáng giờ tôi lừa quý ông tử thật, đúng không? Ví dụ vậy. Tại sao tôi dám nói vậy? Bởi vì cái văn tự nó không có chuyển tải cái nội tâm của quý vị. Quý vị nghe văn tự rồi quý vị tu mới là đúng. Còn văn tự giàu cho người ta nói trên trời dưới biển à, cũng là lừa thôi, chứ không có gì khác. Cho nên là gần đây nhất là những cái chuyện mà trên trời dưới biển nó thiệt, cái mình theo là mình chết, mình theo là mình chết à. Thiên hạ nó lừa mình mà, đúng không? Bây giờ mình coi trên mạng toàn nó lừa mình không. Nói nhỏ nghe, hôm qua có một số Phật tử, tôi thấy tội quá, tôi mới hỏi ở cái cô Phật tử Long Khánh á, cô hay ủng hộ các thiện nguyện lắm, ủng hộ gạo thóc rồi ủng hộ rất là nhiều. Bởi vì có một số Phật tử họ nói thầy con coi trên mạng con thấy vàng bữa nay có 25 triệu một lượng à. Tôi thấy tội quá, bữa giờ cô mua quá trần là xuống cái kiểu này là làm gì cô có tiền để mà ủng hộ Tam Bảo. Cho nên tôi lên đây tôi giảng, tôi ghé nhà cổ tôi hỏi cổ tên là Diệu Tâm, cô Diệu Tâm, tôi nghe Phật tử nói là bây giờ vàng có 25 lượng phải không? Đâu có thầy, 69 triệu phải không? Thì như vậy nếu mà mình theo cái lời ở trên mạng cho rồi chắc mình chết luôn. Cho nên tôi nói dùng cái từ bây giờ nó thả phố mù đầy luôn, không biết gì hết. Cái chuyện người ta không có nó cũng nói có, chuyện người ta có nó không gì đó, mình điên luôn. Đến mức độ mà nãy giờ tôi giảng là lừa với Phật tử luôn, không chi cái chuyện khác, thấy không? Cái chuyện khác nó lừa với Phật tử nữa. Cho nên ông tăng này nói nè, đại tôn đức lừa người để làm gì? Và thượng nó giờ lừa rồi. Thì ngài biết là ông tăng này chắc cũng khá hơn chút rồi, cái ngài ngửa mặt lên trời ngài hư hư. Có ông tăng này hiểu không? Thì ông tăng này ông đứng suy nghĩ. Đó, cho nên có câu chuyện nè. Quý tử ráng nghe đoạn đó nè. Thiền sư Mã Tổ có người đệ tử rất là ăn ý, tức là tên là Đặng Ẩn Phong. Đặng Ẩn Phong một hôm đến gặp thầy mình là thiền sư Mã Tổ, nói hôm nay con đến ngày Thạch Đầu con tìm hiểu ngày tu sao. Thì thiền sư Mã Tổ nói ông đừng có đến, ông đừng có đến, đường Thạch Đầu trơn lắm. Nhớ nha, đường nào trơn lắm, đến làm té. Con đâu có sợ thầy. Tại sao ông sợ? Ông đưa cái gậy lên, con có cây gậy tùy thân. Cây gậy tùy thân là bên ngoài, nhớ nha, còn bên trong là con có sẵn rồi, con không sợ đâu. Ý là gì đó? Con có cây gậy tùy thân, gặp trường thì đùa. À, thì khi mà ông thiền sư Đặng Phong đến gặp thiền sư Thạch Đầu, ông đi nhiễu 3 vòng nha, nhiễu 1 vòng, 2 vòng, 3 vòng, cắm cái gậy cái cụp. Cái thiền sư Thạch Đầu ngửa mặt lên trời, trời xanh, đáp được. Đáp được, ông về ông trình lại Mã Tổ. Ông nói con đến con nhiễu 3 vòng. Thì ngài Thạch Đầu ngửa mặt lên trời nói trời xanh con không biết đường gì hết. Trời sao ông dở quá. Khi mà thiền sư Thạch Đầu nói trời xanh á thì ông nói là hư hư, đúng. Ông nghe ông thầy nói vậy mừng quá mà, chạy qua liền, đi qua tiếp. Thì khi mà đi ngang qua, ông đi nhiễu 3 vòng, ông chờ là thiền sư Thạch Đầu mà nói trời xanh ổng hư hư liền. Mà khi mà đi nhiễu 3 vòng xong rồi đó thì thiền sư Thạch Đầu nói hư hư, biết đường. Không biết đường. Đại chúng thấy cái người mà ngộ đạo thấy lạ không? Phải không? Biết trước đó mà, biết ông này phải nói vậy mà. Hư hư hư, ông về ông trình với ngài Mã Tổ, ngài tôi nói ông rồi, đường Thạch Đầu trơn lắm. Đó không? Đại chúng về chân không không? Cái về chân không không? Về chân không mình thấy hòa thượng ghi bài kể, hòa thượng đặt cái con đường Thạch Đầu á, đường Thạch Đầu thở đó, Đặng Ẩn Phong té nhào, đường Thạch Đầu hôm nay khách đi lòng nao nao. Đó hòa thượng làm á. Tôi cũng xin sư phụ là tôi làm cái con đường dài xuống ở thiền viện, tôi đặt là đường Thạch Đầu á. Tôi ghi cái bài kệ của sư âm, đặt là đường Thạch Đầu, đủ duyên quý tử ra thấy con đường nó lớn lắm, đặt là đường Thạch Đầu, vì nó gần bờ sông mà, đi khéo là tiến sông luôn. Không? Đó, cái phần này để chúng thấy nè. À, thì bây giờ tại sao mà gọi trời xanh?
Đại chúng biết tại sao gọi trời xanh? Đây nè, thiền sư Đơn Hà du phương chợt gặp một ông già dắt đứa bé. Ngài hỏi nhà ông ở đâu, nhà ông ở đâu? Ông già nói trên là trời, dưới là đất. Ghê không? Thiền sư Đơn Hà nói chợt gặp trời đổ đất sạch thì ông ở đâu? Ông ngưỡng mặt trời nói trời xanh, trời xanh. Thì khi mà ông nói như thế thì đứa bé ở bên cạnh nói hư hư, đi vô núi mất. Thì sau này thiền sư Đơn Hà mới phát hiện ra được rằng cái ông già này không ai khác hơn là Bồ Tát Văn Thù, mà đứa bé này là cái tiểu đồng hay làm thị giả cho Bồ Tát Văn Thù. Cho nên ông Bồ Tát Văn Thù mới biến thành cái ông già để gặp thiền sư Đơn Hà coi thử như sao. Cho nên thiền sư Đơn Hà nói là ông ở đâu, trên là trời, dưới là đất. Nhưng mà chợt khi mà gặp mà trời đổ đất xanh sao? Trời xanh, trời xanh. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là mình tạm có mặt trong kiếp này mượn cái thân năm uẩn, mà khi mà cái thân năm uẩn đã rã thì ở đâu? Trời xanh nó tức là trở về cái bản thể, mà cái bản thể nó đã vượt thoát nhị nguyên phân biệt có sọc năng sở chủ khách. Nên hàng ngày mình phải thực tập cái con đường tu này nè, để mình không có bị hệ lụy trong cái quản pháp, phải không? Nhưng mà thể nhập trong cái trời xanh rồi đó, đó là bản thể, mà không có diệu dụng sao? Mà không có diệu dụng thì bỏ hết lại những cái chúng sanh mà họ cu mang mình. Cho nên hư hư tức là cái dụng, ở trong cái bản thể mà có diệu dụng gọi là hư hư. Cho nên sơ tổ đây cũng nói nè, ông nói tôi lừa ông phải không, là hư hư có thử ông sao? Bây giờ tôi đưa ra cái dụng đó coi thử ông đáp như thế nào. Nhưng mà ông tăng này ông suy nghĩ đó. Suy nghĩ là gì? Trong nhà thiền nói á, cái đầu thì được mà cái đuôi thì không được. Cái đầu là giống như mình hiểu vậy, nhưng mà đằng sau mình đưa ra không biết đó. Cho nên là chư tổ gạn phải tới cùng luôn coi thử mình như thế nào đó. Đó, cho nên ba cái phần này để chúng thấy cái cho nên ngày xưa tôi đọc đến cái đoạn này tôi mới làm bài thơ ngắn thôi. Hôm nay sẵn gì tôi tặng cho Phật tử này. Tôi đọc đến đoạn này tôi làm bài thơ là mây vốn không mây, gió vốn không gió, xưa nay không mây gió, trời xanh mãi trời xanh. Mây vốn có mây, đủ duyên nó là thành mây thôi. Gió nó cũng đủ duyên. Tại sao mà để chúng thấy ra tháng 6, tháng 7 ở thiền viện tôi gió khủng khiếp luôn, mà tháng 3, tháng 4 tìm ngọn gió không có. Thấy không? Đủ duyên có gió, mà hết duyên gió nó đi chỗ khác. Rồi, cho nên nhưng mà cái bản thể mình nhận như thế nào đó, đó. Thì qua cái phần này để chúng thấy nè. Khi nói như thế thì cái âm tăng lặng lui, bắt đầu một âm tăng khác bước ra. Đại tôn rất khổ nhập tu hành đã trải qua nhiều năm, đối với sáu thông của Phật ngài được mấy thông? Thì chúng thấy là Đức Phật được sáu thông. Thông gì thuộc bài không? Một, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Thì tổ nói là cũng được sáu thông. Ông tăng nói năm thông kia gác qua một bên, thế nào là tha tâm thông? Là chú biết tham thông không? Tha tâm thông có nghĩa là mình nghĩ gì cái người đối diện biết mình nghĩ cái đó, mình nghĩ cái gì là ngài cũng biết hết. Đó vừa rồi mà ở Phú Yên Khánh Hòa nó có một cái vụ án cũng nhỏ thôi, là có một ông thầy ở núi, ông nói ông nhìn ra chợ được, thì ở chợ cái gì là ông biết hết. Thì cuối cùng người ta mới phát hiện ra rằng á, mà mình dùng cái từ mấy người ngu mê mấy dĩ thôi, bị người ta lừa. Bấy xa bây giờ cái điện thoại di động, ông điện ra cái ông kêu ông hỏi chợ có gì, nó chợ bữa nay vậy, cái ông điện vô người ta hỏi vậy thôi, gì đâu mà sao mà bị lừa không biết nữa. Tôi coi trên mạng tôi thấy thắc cười quá, sao mà lại không biết, người ta cũng bị lừa, phải không? Đó, cho nên ngày cái thời Đức Phật á, cái bà Tỳ Xá Thư á, bả là Phật tử, mà khi mà bà về nhà chồng á, là cha chồng mẹ chồng của bà là thờ đạo lỗ thể tinh lắm, mà bà không biết cách gì mà bà nhắc nhở. Thì một hôm á, cái ông giáo chủ đạo lỗ thể đến nhà bà, thì ông cha chồng mới đem bát cơm ra, trong cành bát cơm ông khóc, ông khóc hu hu khóc gì đó. Thì cha chồng và Tỳ Kheo Sư hỏi là tại sao ngài khóc. Nói thầy nhìn xa lắm, xa thật là xa, thấy con khỉ nó rớt xuống bể đầu tội quá, thành ra thầy khóc. Ông cha chồng nói trời ơi sao mà siêu quá, mà từ bi nữa, thấy con khỉ chết. Cái bà ứng gần bên bà biết rồi, cái mai lại ổng đến. Ông đến cái bà mấy bà nói cha chồng nói thưa cha, ngày hôm nay con rất là tin tưởng cái vị này, con kính lắm. Ông cha chồng mừng quá, nói bữa giờ là đứa con dâu ông cứ bác ra mà bữa nay nó tin tưởng thôi, ông mừng quá. Hôm nay con đích thân cúng cho vị giáo chủ này. Ông cha chồng mừng ơi là mừng luôn. Bà thông minh lắm, bà lấy thịt nha, thịt nguyên một cục thịt bự luôn, bà chôn ở dưới, bà để cơm ở trên, để ba hạt muối. Thì bà đem lên thì cái ông giáo chủ giận lắm, ông giận lắm, ông kêu cha chồng lên nói con dâu á, con dâu ông khi dễ tôi lắm, tôi gì nè mà nó dám để ba hột muối. Thì bà nói liền, bà nói cha thấy không, con khỉ từ xa ông thấy mà cái con chôn thịt ở dưới mà ông thấy hay không, mình bị lừa lắm, mình nhiều khi mình suy nghĩ lại chứ sao mình bị lừa gì đó. Cha thấy không, cha thấy rõ ràng con chôn thịt dưới này có cha coi luôn nè, bây giờ cha tin nè, môi lên quả tình môi lên thịt ở dưới không, thịt ở dưới bát cơm mà ông thấy, mà ông nói thấy từ xa là sao, thấy không, mình bị lừa là lừa, tôi hiểu ra nữa. Mình mà học qua kinh Phật, tôi nói là cái người mà Phật tử chân chánh mà học qua kinh Phật rồi nha, mà có sự tu tập là không ai lừa mình được hết á, ngàn đời luôn. Cho nên là tôi xây dựng biết bao nhiêu người đến hỏi tôi đó, vừa rồi á, chẳng hạn như ở Tây Thiên rồi ở các nơi điện thì tôi nói bây giờ có cái ông này nè, ông nói bây giờ nộp hồ sơ hết đi rồi ông đưa 1.000 tỷ về xây dựng. Mà tôi hỏi 1.000 tỷ còn làm gì đâu, 1.000 tỷ mình phải bỏ ra 100 triệu mua hồ sơ này lại kia. Tôi nói thôi 1.000 tỷ để dòng họ hay hơn, thấy không, dòng họ ổng làm, ổng làm mình làm cái gì. Thì quá tình mấy quỷ kia bị lừa hết, mất 100 triệu đó, mấy ông thầy bị mất hết luôn. Điện tôi nói ho, tôi sợ này lắm, bị lừa rồi ông ơi. Đó vừa rồi có ông này ổng đến, ông nói là ổng ở bên Mỹ về, ông nói đã hồi cái ông cười răng xuống, tôi nói ông đừng gạt, ăn gạt tôi không được đâu. Hỏi sao vậy, tôi mà có 1.000 tỷ trong túi tôi chồng cái răng trước, răng ông súng hết mà 1.000 tỷ gì. Ông nói Việt Kiều mà ông thua tôi Việt Nam đó, Việt Nam tôi là chồng răng hết liền, chồng răng 50 triệu rồi đó nè. Ông nói ông có tỷ này tỷ kia túi mà cái răng ông súng hết rồi, chết rồi, chập rồi, cho nên không ai gạt tôi. Từ ngày tôi làm xây dựng á, chưa có một người gạt tôi một đồng, nói thẳng điều luôn, không gạt. Đến tôi điểm chỉ liền. Con ông kia đến nữa, ông nói trời trên trời dưới biển, tiền này kia con sẽ ủng hộ thầy kia. Cái tôi nhìn dưới chân ông, cái bàn chân đang thù lùi mà dơ đất không. Ông xạo nha, ông nói ông bị cái người giàu là không có, người giàu không có gì. Rồi có cái cô Phật tử ở Hà Nội là đang chuyện thật nha, có thầy giúp một con với tôi ra Hà Nội á. Bà này bà nói bà hùng với con là 2.000 tỷ mà thầy coi thử bắt có. Tôi đến tôi nhìn bà này học một đồng có, tại sao? Ở đây tôi chỉ cho quý tử, cái người nào mà tự nhiên có 2.000 tỷ là cái ấn quan này sáng rực à, cái hiệu ấn đường này sáng lên ngộ vậy đó. Bởi vì cái tiền mình là cái lọc, lọc nó kèm cái phước thể hiện ra tâm quẩn. Tôi nói bà này tối thui, bà gạt, không có tin, gạt mất 4 tỷ, vụ làm ăn gạt 2.000 tỷ gì mà mặt tối hù mà 2.000 tỷ gì, 2.000 tỷ người ta là mặt sáng quá chưa đó. Cho nên là tôi bị gạt, tôi nói Phật tử rút kinh nghiệm, cho nên mình mà học hiểu rồi không ai gạt được mình hết. Ông nói là tiền này tỷ này tỷ kia mà ông mang đôi dép là muốn rách luôn, áo quần mà ông đến ông làm mà tỷ không có tỷ. Rồi ông kia theo ông mặc áo sang trọng màu răng ông súng chết không rõ ràng lắm đó. Ngày xưa này, ngày xưa tôi làm, nói chuyện chút là nghỉ nha, lại từ chuyện cái chuyện này tôi phải kể ra. Ngày xưa tôi làm nhà khách, có một cái bà già này nè, bà cầm cái ngày xưa mà cái điểm á, cái giỏ điểm này chúng biết không, bà đi khòm lên, bà mặt mày bả kính mít hết luôn. Thì cái ông thầy khi khách với tôi làm chung là ông thầy tính đàm á, ông ra ông chọn là ông sợ bà này xin ăn, ông đuổi là nó bà này em xin ăn đâu, ông cho bà vô bà cúng dường tiền á. Hỏi sao thầy biết, bả bán đất, bả sợ để đi đường á cướp nó trộm, cho nên bả bỏ trong cái đẩy là bảo đảm vô cúng coi thiệt không. Tôi nói tôi chịu trách nhiệm chưa, cái tôi dẫn bà vô thiệt ông ơi, bà cúng cho hòa thượng còn 1 tỷ đồng. Một tỷ đồng, bà đi đường mới sợ ăn cướp, người ta đã vỏ này, nhìn tướng mới giống ăn xin lắm. Nhưng mà nhìn kỹ bà, cái hiệp ống đường nó sáng quát luôn, nó biết bà này là đại gia rồi, vô cung. Tuần sau có một ông thanh niên lên, đóng thùng, cà la quát, đem cái cặp, vô tôi chặn lại liền. Ông thầy Tĩnh Đạt nói trời cái ông này sang lắm, ổng xin tiền với sang gì, ổng xin tiền. Cái thông tin vô ông bỏ cạch táo xuống đảnh để hòa thượng xong xin 50 triệu làm gì đó. Đó thấy ông xin tiền, mày xin tiền chứ mà gì đại gia gì, thấy không? Cho nên nhiều như mình nhìn á, mình thấy chứ không phải người ta ăn mặc rách rưới. Đó có những trường hợp vậy thì mình phải khảo sát cái diện, cái khuôn mặt là cái điền là cái bờ ruộng, cái ruộng á thì cái ruộng tốt hay xấu thì tự nhiên bên trong là có cái gì đó. Đấy, tôi giảng này phải đọc qua chút, thấy không? Đọc qua coi thử mình có thần thông gì. Thần thông nhà Phật đó có gì đâu, chứ thần thông mà muốn biến là phải. Thần thông của Phật là nhìn cho thấu để mình không bị gạt trong cuộc đời này. Trong cuộc đời này bây giờ ta gạt dữ lắm, gạt khủng khiếp luôn. Đó vừa rồi cách đây khoảng 1 năm đó, có ông đại thấy tôi đang xây dựng điện lại. Ông nói ông trúng độc đắc 16 tỷ. Ông kêu tôi chuyển tới tài khoản ông á, ông chuyển vô 16 tỷ là cái tiền lãi tôi cứ lấy tôi xây dựng. Tôi nói là xưa tôi thấy tôi là điên nhất mà tôi thấy ông điên tôi nữa. Ông 16 tỷ thì ông bỏ ông hưởng cho ông đưa tôi chi rồi cúp máy. Thấy không? Mà mình bị cái đó, nhất là mấy người xây dựng chùa chiền hay bị gạt lắm, gạt ơi là gạt luôn. Đó vừa rồi cái một cái ni trưởng ở dưới gần ở chùa tôi nè. Thì có cái anh chàng, hai anh chàng này đến gặp ni trưởng nói là ba con mất tới để di chúc lại là về Bình Thuận coi cái chùa nào mà thiếu thốn gì giúp đỡ xây dựng. Cái ni trưởng mừng quá mà, cái giác chỉ này thiếu. Chỉ một hồi cái lên thấy cái chuông mất, cái mỏ mất, thùng bút xương mất luôn. Nó dẫn đi còn thẳng bợ sạch hết luôn. Có thật luôn. Xét bên thiền viện tôi nè, cách 40 cây số, bợ sạch hết luôn. Đó thấy không? Ghẻ không hả? Phải không? Đó cho nên cái phần này là thì cái âm tăng này đến hỏi là bây giờ là năm thông kiên giác ra thế nào là tha tâm không? À, thì tổ nói nè, đầy cả quốc độ có bao nhiêu thứ tâm Như Lai đều biết, Như Lai đều thấy. Thôi lần sau mình học đến cái chỗ mà tại sao mà tổ có thần thông này. Thôi mình nghĩ ha, đủ rồi. Rồi quý Phật tử hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời niệm độ
đây tôi xin nhắc cho quý Phật tử là 2 tháng 9 là ở Thiền viện Trúc Lâm Chánh Thiện có tổ chức khóa tu 3 ngày, tức là 2 tháng 9, 3 tháng 9, 4 tháng 9 là nó trùng ngày thứ 6, thứ 7, thứ Nhật. Nếu quý Phật tử nào đủ nhân duyên thì chúng ta tham gia, bởi vì trong 3 ngày đó thì có một số Phật tử ở bên Úc người ta cũng về ta tham gia để mà ta tu tập đó. Thì quý Phật tử nào có đủ nhân duyên thì mình đến. Nam Mô Phật Bổn Sư Ca Mâu Ni.